là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận những nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó là phản ánh công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ tư đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh và kế hoạch năm 2021 đề ra. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động tiêu cực sâu rộng của dịch bệnh COVID-19, song với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, sự đoàn kết thống nhất, chúng ta đã chủ động thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn được duy trì, xếp thứ 2 trên 14 tỉnh vùng Trung du, miền núi phía Bắc, xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản xếp thứ 4 trên 14 tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. Nhiều công trình dự án trọng điểm hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh được tập trung thực hiện. Tại kỳ họp lần này đã thông qua 20 nghị quyết để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống. Ngay sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan trong bộ máy nhà nước khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết vừa được thông qua gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá để đạt được kết quả cao trong năm 2022. Ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết kỳ họp về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã thống nhất thông qua 20 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý tiền đề quan trọng để Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, xây dựng kế hoạch có giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. Đối với các nghị quyết khác của Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành có liên quan, kịp thời tham mưu triển khai thực hiện. Tuần qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2022. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2021, đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục quán triệt triển khai có hiệu quả đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, yêu cầu thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu với tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thẩm định chặt chẽ các quy định, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Tiếp tục khảo sát quy hoạch lập dự án từng bước đầu tư xây dựng, thao trường huấn luyện tại các địa phương và trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã phường thị trấn. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ quân khu 2, kiểm tra Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân. Quân khu 2 kiểm tra Ban Chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh. Tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Viettel Yên Bái, VNPT Yên Bái và các sở ngành liên quan, nghe tham vấn một số nội dung về chuyển đổi số. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao sự đồng hành của tập đoàn Viettel, VNPT trong tiến trình chuyển đổi số của Yên Bái thời gian qua, đồng thời đề nghị các ban sở ngành địa phương của tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó, xây dựng ứng dụng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số, tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng ứng dụng, phát triển và hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số của tỉnh trên cả 3 lĩnh vực trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 với nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là khi tỉnh Yên Bái xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, cả hệ thống chính trị đã chung sức đồng lòng phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống đại dịch. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình.
Thường xuyên tuyên truyền, thông báo các văn bản chỉ đạo, các báo cáo nhanh của tỉnh Yên Bái đến toàn thể người dân trong tổ dân phố qua hệ thống loa truyền thanh là việc làm được các thành viên Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 10 thị trấn Yên Bình thực hiện để người dân nắm bắt được tình hình dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, để tăng hiệu quả tuyên truyền và đẩy mạnh phòng chống dịch, Tổ dân phố 10 còn phân công thành viên thường xuyên bám nắm chắc địa bàn, trực tiếp nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ông Nguyễn Đức An, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 10, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Tuyên truyền rộng khắp đối với bà con nhân dân trong lĩnh vực trên cái địa bàn của tổ quản lý. Đấy là một cái nội dung. Cái nội dung thứ hai nữa thì ở đây thì trong cái quá trình mà khi mà diễn biến mà xảy ra dịch COVID-19 này đến vừa qua thì nói chung là đã có những trường hợp là với F0 và F1 rơi trong địa bàn của thị trấn Yên Bình. Thì cái việc đó chúng tôi là càng phải xúc tiến để tăng cường hơn nữa và dưới sự chỉ đạo của trực tiếp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thị trấn và cấp trên để chúng tôi tổ chức thực hiện làm sao trước mắt là về công tác tuyên truyền và khuyến cáo nhân dân để thực hiện chế độ thực hiện cái 5K của Bộ Y tế khuyến cáo. Thế và thường xuyên là đến động viên và cũng thăm hỏi những gia đình mà khi có quyết định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn là cách ly tại nhà.
Thị trấn Yên Bình là địa phương đầu tiên trong tỉnh Yên Bái phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Do vậy, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Yên Bình đã tích cực vào cuộc tuyên truyền hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch, đồng thời tham gia cùng lực lượng y tế, công an, truy vết, khoanh vùng và thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác phòng dịch như ra quyết định cách ly tại nhà cho các trường hợp F1, F2, hỗ trợ lực lượng y tế triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Nhờ đó, trên 30 trường hợp F1 và trên 600 trường hợp F2 của thị trấn Yên Bình, tính từ ngày 27 tháng 11 đến nay đều được hướng dẫn cách ly nghiêm ngặt. Việc tiêm vaccine đảm bảo tiến độ đề ra và công tác khoanh vùng dập dịch được triển khai hiệu quả. Bà Trần Thế Yên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, thì trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là kể từ khi trên địa bàn thị trấn Bình có ca mắc bệnh COVID-19 tại cộng đồng, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các cái tổ chức thành viên của mặt trận cũng đã tăng cường nhiều các cái hoạt động, thường xuyên tổ chức tuyên truyền tới nhân dân thực hiện tốt các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, chỉ đạo các cái ban công tác mặt trận ở các cái khu dân cư, đặc biệt là các cái tổ tự quản là nâng cao ý thức trách nhiệm, bám nắm địa bàn, phối hợp với lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn Yên Bình, truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0, F1 và giám sát chặt chẽ các cái trường hợp F2 cách ly tại gia đình. Thì nhờ đó thì trong cái thời gian vừa qua cũng đã góp phần kịp thời khoanh vùng, giúp ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị trấn Yên Bình.
Cùng với việc tuyên truyền vận động người dân không tụ tập đông người, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, Ban công tác mặt trận tại các thôn của xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình còn làm tốt công tác giám sát các trường hợp đang thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, kiểm soát chặt chẽ biến động nhân khẩu và hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân thực hiện cách ly tại nhà. Sự vào cuộc tích cực của các thành viên Ban công tác mặt trận đã giúp người dân trong xã nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Ông Nguyễn Tiến Mạnh, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Thì cái phương thức ấy thì cơ bản là mình tuyên truyền các cái văn bản hướng dẫn của nhà nước đối với các cấp như là của Sở Y tế hoặc là đối với cấp huyện, cấp xã hoặc là cái Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã. Thì kịp thời là cũng đã truyền tải tới các văn bản tới nhân dân được biết về cái tình hình dịch bệnh ở địa phương cũng như là ở tại cơ sở. Cái thứ hai nữa thì đối với những cái trường hợp mà đối tượng mà không tiếp xúc được đối với Zalo ấy thì cái nhóm truy vết thì cũng đã trực tiếp đến là tuyên truyền vận động cho nhân dân là nâng cao cái ý thức. Và trong cái thời điểm như hiện nay ấy, là cũng mong muốn là yêu cầu nhân dân là hạn chế cái việc đi ra ngoài đường cũng như là đến tiếp xúc với đến các địa phương khác nếu như không có việc cần thiết. Thế còn đối với cơ sở thì cũng có một cái việc rất quan trọng là nó có nhiều những cái việc quan trọng như là ma chay hiếu hỉ chẳng hạn, thì những cái việc này là cũng tuyên truyền cho nhân dân là hạn chế tổ chức các cái sự kiện quá 20 người trở lên theo cái văn bản hướng dẫn của huyện, của tỉnh.
Ông Nguyễn Hồng Dương, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền vận động từ năm 2020 thực hiện các chỉ thị 15, chỉ thị 16, chỉ thị 19 của chính phủ, để được tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân trong xã Thị Hưng, thì bà con nhân dân cũng rất là ủng hộ. Và đặc biệt trong cái đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 thì Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho ban chỉ đạo và các tổ chức đoàn thể tích cực vào cuộc vận động tuyên truyền cho nhân dân trong xã để thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch. Thì nhân dân trong xã đã rất nhiệt tình để thực hiện các biện pháp và các cái quy định phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Và trong những tháng cuối năm 2021 trong tháng 8 thì trước những diễn biến phức tạp từ phía Nam và có hiện tượng người dân di cư từ vùng dịch trở về địa phương, thì ban chỉ đạo cũng đã thành lập một chốt kiểm dịch ở tại km 19. Và trong quá trình kiểm soát người từ vùng dịch trở về địa phương thì cũng nhận được sự ủng hộ rất nhiều của bà con nhân dân trong xã.
Sự tích cực vào cuộc trong công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 của Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Yên Bình đã góp phần giúp huyện Yên Bình lan tỏa thông tin về tình hình dịch bệnh nhanh chóng, giúp người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, công điện khẩn, công văn chỉ đạo các cấp về phòng chống dịch, từ đó có hành động việc làm ý nghĩa thiết thực cho bản thân và cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Nhờ đó, đến thời điểm này, Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã vận động và tiếp nhận ủng hộ 770 triệu đồng của các tập thể cá nhân ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Bàn Văn Thêm, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình cho biết thêm.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ với quyết tâm thực hiện cái nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, thì trong thời gian vừa qua thì Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đặc biệt là như phát động các phong trào chung tay phòng chống dịch COVID-19, qua đó người dân đã đồng lòng chung sức vì cộng đồng, nỗ lực cao nhất để làm cho giữ cho cái khu dân cư an toàn, xã thị trấn an toàn, huyện an toàn. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt là ban công tác mặt trận của thôn, tổ nhân dân, các chi đoàn, chi hội tích cực tham gia công tác phòng dịch COVID-19 trong cộng đồng.
Với vai trò trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã cung cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, từ đó hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đã đề ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị kinh doanh có nhiều giao dịch trực tiếp với khách hàng, để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa làm tốt công tác phòng chống dịch vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh. Hiện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách phòng chống dịch tại các điểm giao dịch trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng vì bắt buộc phải đến ngân hàng để giao dịch nên những ngày này lượng khách hàng tại hội sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái vẫn khá đông. Trung bình mỗi ngày tại đây có khoảng 300 khách hàng đến giao dịch. Nhận thức rõ tình hình dịch bệnh đã và đang tác động rất lớn đến mọi hoạt động của đời sống xã hội, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã chỉ đạo các phòng giao dịch trong hệ thống quán triệt việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch, theo dõi chặt chẽ kích hoạt các giải pháp ứng phó theo các kịch bản khác nhau. Khách hàng đến giao dịch đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn, giữ khoảng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chị Đỗ Minh Hạnh, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Tuy là trong thời điểm dịch bệnh COVID khá là căng thẳng nhưng mà với một số nhu cầu đặc biệt thì tôi vẫn phải ra điểm giao dịch để thực hiện nhu cầu của mình. Tôi cảm thấy là ngân hàng cũng đã có những cái biện pháp để có thể ngăn chặn dịch bệnh COVID khá là tốt, ví dụ như là khai báo y tế đầy đủ và có nước rửa tay và để cho khách hàng cách xa nhau 2 mét. Tôi cảm thấy điều này rất là cần thiết.
Các phòng giao dịch trong hệ thống cũng đã chủ động rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch phòng chống dịch, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, tránh tình trạng lây nhiễm chéo ảnh hưởng đến kế hoạch dự phòng nhân sự, đảm bảo an toàn, thông suốt mọi hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện công việc, tăng cường các hình thức họp trực tuyến, giao việc, triển khai công việc, tập trung tuyên truyền phổ biến tới cán bộ, người lao động, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K theo đúng quy định. Cùng với đó, sử dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng chống dịch, ngoài ra mỗi chi nhánh thành lập tổ COVID, tổ ứng trực 24/7, chủ động liên lạc báo cáo khẩn cấp khi có ca nhiễm để có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời. Ông Nguyễn Quốc Chí, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với đơn vị thì chúng tôi cũng đề ra những cái tình huống, chẳng hạn như hội sở mà bị phong tỏa thì chúng tôi chuyển về 2 phòng giao dịch là Trái Hút và An Thịnh. Và 2 phòng giao dịch Trái Hút và An Thịnh mà bị phong tỏa thì chúng tôi chuyển về hội sở ngược lại. Như thế đấy là cái tình huống chúng tôi đặt ra. Còn đối với cán bộ công nhân viên trong đơn vị thì chúng tôi quán triệt thực hiện nghiêm túc cái khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, và đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay thì cũng quán triệt cán bộ công nhân viên toàn đơn vị là cũng không ra cả quán xá, tụ tập nơi đông người, thực hiện là một cung đường hai điểm đến, đi từ nhà đến cơ quan và ngược lại.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái hiện có 15 phòng giao dịch tại các địa bàn gồm thành phố Yên Bái, các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên và Lục Yên. Để làm tốt công tác phòng chống dịch, giúp cán bộ nhân viên yên tâm làm việc, bên cạnh việc triển khai quyết liệt biện pháp 5K, ngân hàng đã kịp thời chỉ đạo đối với các đơn vị trong toàn hệ thống về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh, tránh tình trạng gián đoạn hoạt động, cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng và người lao động trong toàn hệ thống. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết:
Hàng ngày chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhật những cái thông tin về dịch bệnh COVID trên toàn tỉnh, đặc biệt là những cái thông cáo báo chí, những cái thông báo khẩn cấp của Sở Y tế. Thì chúng tôi đã có những cái văn bản triển khai chỉ đạo kịp thời đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh môi trường, đảm bảo không gian sạch sẽ, thoáng mát. Về bảo hộ lao động thì chúng tôi đã cung cấp những cái khẩu trang, nước sát khuẩn tay, găng tay cho khách hàng đối với và cán bộ ngân hàng. Từ đó thì cảm giác cho tạo cho khách hàng sự yên tâm và khi đến giao dịch tại ngân hàng.
Dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế và đời sống xã hội. Tuy nhiên, những cán bộ, người lao động, ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái nói riêng và hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh nói chung vẫn đang tích cực, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo cho hệ thống giao dịch được an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhiều năm gần đây người dân xã Kim Bông, huyện Trấn Yên đã chuyển đổi từ những cây trồng năng suất thấp sang trồng bưởi diễn. Khí hậu thổ nhưỡng phù hợp nên cây bưởi phát triển tốt cho năng suất chất lượng cao và trở thành cây trồng mũi nhọn giúp người dân Kim Bông phát triển kinh tế theo hướng bền vững và nâng cao thu nhập. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cây bưởi diễn, sản phẩm đang được xã Kim Bông, huyện Trấn Yên nỗ lực xây dựng trở thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh sau sản phẩm Miền Đao.
Nằm cách trung tâm huyện Trấn Yên khoảng 5 km, xã Quy Mông từ lâu được xem là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của huyện Trấn Yên, trong đó chủ yếu là cây ăn quả có múi với trên 80 hectare. Mặc dù không phải là cây trồng mới, nhưng bưởi diễn ở đây chiếm phần lớn diện tích cây ăn quả có múi và được xem là cây trồng chủ lực, cây trồng mũi nhọn của người dân, khi hàng năm mỗi hộ gia đình có thu nhập từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng từ loại cây trồng này. Là một trong những hộ có diện tích bưởi lớn nhất nhì trong xã, gia đình anh Mai Quang Hùng ở thôn Tân Việt, xã Quy Mông hiện có khoảng 400 gốc bưởi diễn đang đến kỳ thu hoạch. Cách đây 7 năm, khi thấy cây chè không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của gia đình, anh Hùng đã mạnh dạn phá bỏ toàn bộ diện tích chè hiện có để chuyển sang trồng bưởi diễn. Với quyết tâm xây dựng mô hình bài bản theo hướng chuyên sâu, anh Hùng đã tìm hiểu và học hỏi từng khâu trong chu trình trồng và chăm sóc cây từ làm đất, cây giống, bón phân, tỉa cành, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, dù mới chỉ là năm thứ hai cho thu hoạch, nhưng hầu hết các cây của gia đình anh Hùng đều đạt trên 100 quả. Dự kiến năm nay, gia đình anh Hùng có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng từ loại cây trồng này. Anh Mai Quang Hùng, thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Dòng cái vườn bưởi này thì bắt đầu trồng thì từ năm 2014. Thì tính tới thời điểm này là được 75 tuổi. Đấy. Thế và trước đây thì cái vườn này của gia đình là trồng chè. Thế nhưng cái năng suất kinh tế chè thì nó rất là thấp và nó không cho thu cái đồng tiền tiền cục. Thế cho nên là gia đình cũng đã tìm hiểu và về cái thổ nhưỡng của quê hương cũng như là cái giống bưởi này. Thế sau khi đó thì gia đình chúng tôi thì đi tìm cái nguồn giống và đưa cái giống bưởi này về đây để trồng. Và đến năm nay là năm thứ 7 thì đã cho thu hoạch được chính thức là 3 năm, thế nhưng mà thu chính là 2 năm. Đấy. Cái lợi nhuận kinh tế thì Với cái diện tích bưởi như hiện tại gia đình đang trồng thì nó rơi vào khoảng một hát đất, tương đương khoảng 400 gốc bưởi. Thì là mỗi một năm thì bình quân thì cho thu từ khoảng 2 năm nay thì cứ mỗi một năm tầm bình quân là 150 triệu. Thế còn khâu chăm sóc tiếp theo thì ví dụ như là chuẩn bị cho thu hoạch thì chúng tôi sẽ sau khi thu hoạch quả xong thì chúng tôi sẽ thuê công nhân. Đấy, mình sẽ bỗ xung quanh, tán lên đâu thì chúng tôi bỗ đấy. Thế sau khi đó là mình bỏ phân, thì cái lượng phân gà với lại trấu với lại vôi thì chúng tôi đã ủ cách đây 6 tháng rồi, tức là bây giờ nó ải hết rồi. Thế bây giờ mình thu hoạch xong rồi mình bỗ và mình bỏ phân, xong mình lại lấp đất lại. Thế để cho tức là cái phân nó ải ra dần dần và cây nó ăn dần dần thì nó rất là tốt. Và nó đảm bảo cái độ dinh dưỡng cho cây. Thế còn những thời điểm mà ra hoa rồi là đậu quả thì chúng tôi sử dụng thuốc để phun thuốc trừ sâu. Đấy, chứ còn ngoài ra thì chúng tôi cũng không sử dụng những thuốc, đặc biệt là trừ cỏ đấy, các anh chị biết là thuốc trừ cỏ là không phải dùng, không phải phun đến. Đấy, cho nên là quả bưởi là ăn rất là chất lượng và đảm bảo, rất là đảm bảo vệ sinh.
Không như các giống bưởi khác, khoảng tháng 8 đã chín thì bưởi Diễn phải chờ đến Tết mới được thu hoạch. Đây chính là điều kiện để nâng cao giá trị của bưởi, nhưng đòi hỏi người trồng bưởi Diễn phải có kỹ thuật cao để cho ra những trái bưởi có chất lượng và mẫu mã đẹp hơn so với các dịp khác trong năm. Người dân ở đây cho biết, để bưởi Diễn cho năng suất chất lượng ổn định thì người trồng bưởi cần thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật như tỉa cành, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh và kích thích ra hoa, thụ phấn bổ sung. Tuy nhiên, để bưởi có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt thì cần thêm một số bí quyết riêng. Đa số các hộ trồng bưởi ở xã Quy Mông kết hợp mô hình trồng bưởi với nuôi gà thả vườn. Bằng cách này sẽ hạn chế được tình trạng cỏ mọc nhiều, hút chất dinh dưỡng của cây mà lại bổ sung phân bón cho cây một cách tự nhiên. Từ đó giảm công chăm sóc và nâng cao chất lượng cây trồng. Anh Phạm Đức Sang, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Gia đình nhà tôi trồng bưởi từ năm 2014. Qua quá trình chăm sóc thì đến nay thì cây bưởi cũng đã đi vào thu hoạch. Nó cho cái chất lượng quả cũng tương đối là ngon. Gia đình tôi chăm sóc cây bưởi thường thường là cứ vào tháng 10-12 âm lịch của hàng năm là gia đình chúng tôi đã chăm bón phân hữu cơ như phân gà, tận dụng phân gà của gia đình để bón. Và kết hợp cùng với lại phân hóa học như phân Phú Mỹ để bón để tạo cho cái quả nó ngọt, nó ngon. Để mà so với trồng với những cây nông nghiệp thì cây này nó cây bưởi và cây cam thì nó mang lại hiệu quả cao hơn rất là nhiều so với cây nông nghiệp.
Với việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn hữu cơ và Việt Gáp, bưởi Diễn trồng trên đất Quy Mông cho chất lượng quả cao với cùi mỏng, múi đều, tôm bưởi ráo và vị ngọt dịu thơm mát. Với những đặc điểm nổi bật, bưởi Diễn ở Quy Mông có giá thành ổn định và được người tiêu dùng ưa chuộng, tìm mua làm quà biếu hoặc dâng lên tổ tiên mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm nay mặc dù do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giá thành trái cây có xu hướng giảm, nhưng bưởi Diễn ở Quy Mông vẫn duy trì mức giá khoảng 20.000 đồng một quả. Hứa hẹn đem về nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng cho mỗi hộ dân nơi đây. Để nâng cao giá trị cây trồng và hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, đầu năm 2021, xã Quy Mông đã thành lập Hợp tác xã trồng cây ăn quả Quy Mông, phát triển từ mô hình tổ hợp tác với sự tham gia của gần 30 thành viên và trên 70 hộ liên kết sản xuất. Ông Nguyễn Xuân Sang, Giám đốc Hợp tác xã trồng cây ăn quả Quy Mông, huyện Trấn Yên, nói.
Đối với lại Hợp tác xã chúng tôi thì sau khi toàn bộ những thành viên Hợp tác xã đã tự phát trồng bưởi từ trước, vâng, từ trước cũng đã bưởi cũng đã có từ 2005 rồi. Hiện nay hợp tác xã là đã có trên 50 ha, trên hơn 50 ha thì chúng tôi là sau khi mà được thực hiện thì chúng tôi đang thực hiện cái bước thứ nhất là xây dựng được cái đề án và cái kế hoạch để làm thế nào đó là theo cái lộ trình của đề án đề ra, và thứ hai nữa là để đảm bảo được cái việc thực hiện thì chúng tôi sẽ cố gắng động viên bà con nhân dân là sẽ làm thế nào để duy trì và mở rộng được cái diện tích ra nó có thể là lớn hơn nữa.
Xác định bưởi Diễn là cây trồng chủ lực của người dân địa phương,
xã Quy Mông đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp trồng và chăm sóc bưởi theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời hỗ trợ người dân đăng ký, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm. Phấn đấu trong năm 2021, bưởi Diễn Quy Mông sẽ đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, an toàn chất lượng. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
Xã Quy Mông thì đã tiến hành là có đơn vị tư vấn đã về để đánh giá mẫu về thổ nhưỡng, đất đai thổ nhưỡng và đánh giá về chất lượng. Và tới đây thì xã Quy Mông sẽ xây dựng cái thương hiệu bưởi Quy Mông và đã tiến hành thành lập hợp tác xã và triển khai thì đánh giá chất lượng và bao bì sản phẩm để phấn đấu là trong năm 2021 thì vùng bưởi xã Quy Mông sẽ được công nhận sản phẩm OCOP, phấn đấu là đạt 3 sao trở lên. Cái tiềm năng đất đai xã Quy Mông thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm nhiều năm, là nó cũng rất là phù hợp với cây ăn quả có múi, đặc biệt là cái bưởi. Thì đối với xã thì đã xây dựng cái vùng nguyên liệu tập trung và có nhiều cái hộ liên kết tham gia vào hợp tác xã. Và mong muốn thì chúng tôi sẽ đưa cái năng suất và chất lượng nó sẽ cao lên, tăng thu nhập đời sống cho bà con nhân dân.
Được xây dựng trên lợi thế của địa phương, cây bưởi Diễn đã mở ra cơ hội cho người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên phát triển các sản phẩm với thế mạnh, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng huyện Trấn Yên hoàn thành mục tiêu thực hiện chương trình OCOP năm 2021.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.